chắc mình ngồi chờ. Như cái đó để lại chứ phải để ngồi. Cho nên chắc mình sẽ không ngồi dưới đất được, ngồi đất được. Trước nhất xin cung thỉnh chư công đức tăng ni cũng như quý Phật tử chắp tay niệm Phật cầu gia vị ha. Nam mô quý sư cô, kính thưa tất cả quý vị Phật tử. Thì hôm nay nhân cái chuyến thời mãn đi hoằng pháp ở Cali thì cũng đủ cái duyên lành, thì cô Diệu Pháp cũng như tất cả quý vị trong cái ban hộ tự đã thưa thỉnh với ni sư Phượng Liên, rồi từ đó mà thời mãn có một cái duyên lành về đây để mà nói chuyện Phật pháp với tất cả quý vị Phật tử ngày hôm nay. Thầy bạn rất là tri ân cái tấm lòng của tất cả quý vị đã nghĩ đến Phật pháp và tạo cái duyên lành cho buổi nói chuyện Phật pháp ngày hôm nay. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì trước khi mà đi đến đây đó, thì thầy bạn cũng có chuẩn bị một cái đề tài để thầy bạn giảng, nhưng mà vừa vô đó thì ni sư Phượng Liên ra, ni sư mới nói là thầy ơi hôm nay vía Phật A Di Đà. Cho nên là nếu mà bây giờ nếu mà giảng theo cái nguyên bản á, thì như vậy á, thì nó cũng không có phù hợp lắm. Mà tất cả quý vị Phật tử đến đây là lễ vía Phật A Di Đà, vì vậy thì thôi, thì hôm nay thầy phải nói về một cái đề tài về cái ý nghĩa ngày vía Phật A Di Đà. Kính thưa tất cả đại chúng, là quý vị biết là cái hình ảnh Phật A Di Đà rất là quen thuộc với chúng ta, nhất là quý vị mà tu tịnh độ ở đây, quý vị nào cũng đeo sâu chuỗi hết, là biết là quý vị tu hành rất là tinh tấn niệm Phật A Di Đà. Nhưng mà không biết là đeo như vậy có niệm không, hay là đeo cho người ta sợ thôi. Đeo cho quỷ ma nó né. Nhưng mà tụi bạn thấy là dù muốn hay không thì quý vị đã có một cái lòng hướng Phật A-di-đà, mà hình như hình ảnh Đức Phật A-di-đà gắn liền với chúng ta, mà tu cái pháp tịnh độ cũng rất là dễ, không có gì khó hết. Giống như là quý vị chỉ cần niệm danh hiệu Phật A-di-đà đến nhất tâm bất loạn thì quý vị sẽ được Phật và Thánh chúng rước. Thì đó là cái căn bản mà của cái người tu tịnh độ, rất đơn giản, rất ngắn và rất là dễ hiểu. Nhưng mà quý vị tu niệm Phật thấy có dễ không ạ? Có dễ không ạ? Hơi sợ sợ không ạ? Bởi vì có nhiều người niệm Phật mà bây giờ tất cả quý vị ở đây đó, có người nào niệm được nhất tâm bất loạn chưa? Chưa không ạ? Nếu mà nhất tâm bất loạn thì bạn biết không có đeo sâu chuỗi đâu. Bởi vì cái người mà giỏi giỏi đó, là họ không có cần dùng binh khí. Quý vị còn đeo sâu chuỗi mà, vậy là chắc là chưa đến cái tộc đỉnh đó, đúng không ạ? Cho nên vì vậy đó là chúng ta là những người còn đang tu, thì xin thưa quý vị, đó là cái hình ảnh Đức Phật A-di-đà rất là dễ thương. Quý vị thấy Ngài một tay đó, Ngài cầm hoa sen, còn một tay Ngài đưa xuống. Quý vị biết là cầm hoa sen là ý nghĩa gì không ạ? cầm hoa sen sao tiếp độ được, đúng không? Cái tay đưa xuống á thì nó tiếp độ đó, nhưng mà cái tay cầm hoa sen nó là ý nghĩa gì à? Hoa sen là tượng trưng cho cái sự giác ngộ, đúng không ạ? Vớt chúng sanh đưa lên bờ giác á, một tay ngài cầm cái hoa sen như vậy nè, một tay ngài đưa xuống để vớt tất cả chúng sanh. Quý vị thấy có nhiều cái bức ảnh đó là để vẽ tượng Phật A Di Đà ở dưới đó, là ở cái biển mà có nhiều người nhúc nhúc ở dưới đó, mà tội nghiệp cho ngài đó là cứ đưa xuống mà không có đứa nào chịu đưa tay lên, đúng không ạ? Cho nên á là chúng ta niệm Phật để chi? Là hướng Phật, để mình đưa tay lên để cho Phật dẫn dắt mình để lên cái hoa sen giác, giác ngộ. Đó là cái hình ảnh như vậy. Nhưng mà xin thưa quý vị đó, là hình ảnh này đó là có một cái hình ảnh rất là sâu sắc ở bên trong. Cho nên hôm nay thì Tề Mạn nói, nhưng cái ngày vía này nói về cái hình ảnh của ngài. Bởi vì đó là khi mà mình sanh về cái thế giới cực lạc đó, là sanh ra từ từ hoa sen, đúng không ạ? Nhưng mà thưa quý vị, hiện tại quý vị có sanh ra từ hoa sen chưa? Chưa, đúng không ạ? Người nào cũng sanh ra từ bào thai hết trơn à. Nhưng mà Tề Mạn nói quý vị đã sanh ra hoa sen rồi, quý vị tin không? Khi mà quý vị quy tam bảo đó, quý vị có pháp danh mới, đúng không ạ? Tại sao quý vị có pháp danh mới? Bởi vì quý vị sanh ra từ từ hoa sen, đúng không ạ? Giống như quý vị đó, mà khi mà ra đời cha mẹ mình á đặt cho mình một cái tên, rồi hy vọng mình á là sẽ tốt như cái tên đó, thì tên Hoa, tên Mỹ, tên gì đó, mà có cái tâm nguyện như vậy đó, thì muốn cho con mình tốt. Khi mà quý vị quy tam bảo mà vô quý thầy, quý ni sư mà quy cho quý vị rồi đặt cho cái tên, thì tại sao phải đặt thêm cái tên nữa? Là bởi vì quý vị đó là trở thành một đứa nhỏ mới sanh ra, mà sanh ra từ sự giác ngộ. Quý vị có nghĩ mình sanh ra từ sự giác ngộ không ạ? Quý vị giác ngộ quý vị mới vô chùa chứ, đúng không ạ? Quý vị giác ngộ quý vị mới quy tam tam bảo, đúng không ạ? Cho nên đó, mình giác ngộ tức mình mới quy tam tam bảo, thì có phải quý vị đã sanh ra từ hoa sen chưa? Nhưng mà hình như là mình mới sanh, là mình sanh còn trong hạ phẩm thôi, chứ chưa lên được trung phẩm. Mình tu giỏi chừng nào á thì cái hoa sen của mình á là cái càng hơn nữa, mình sẽ đi lên từng bậc. Giống như đầu tiên hoa sen mình là hoa sen búp, từ từ sẽ nở ra, đến lúc nào đó quý vị giác ngộ hoàn toàn. Thì đầu tiên Đức Phật A Di Đà cấy vào trong lòng của chúng ta một cái chủng tử. Thưa quý vị, Đức Phật A Di Đà cấy vào trong chúng ta là một chủng tử gì ạ? Chủng tử Phật, đúng không ạ? Mà cái chủng tử đó đó là phải nảy nở từ trong cái hoa sen, đúng không ạ? Thì như vậy, từ khi mình phát tâm vô thượng Bồ Đề, từ khi mình phát tâm mà hướng đến Phật, hướng đến tam bảo, thì lúc đó đó là quý vị cấy một chủng tử giác ngộ vào trong cái hoa sen của mình rồi, đúng không ạ? Thì đó là cái hình ảnh mà Đức Phật A Di Đà mà đã cấy vào. Nhưng mà nói như vậy đó thì mình đó cũng giống như cũng hơi là hoang mang một chút xíu. Vì biết tại sao phải hoang mang không ạ? Bởi vì đó, Đức Phật cấy như vậy, thật sự ngài có cấy hay không, hay là chúng ta đã có sẵn ta? Chắc là chúng ta có sẵn rồi, quý vị cũng có cái nghi ngờ như vậy. Thì ở đây đó là mới nói lên đó, thực tế đó là tất cả chúng ta đều có chủng tánh Phật, đúng không ạ? Cho nên vì vậy đó là cái chủng tánh Phật này đó mà mình chưa có cơ hội mình phát huy ra. Cho nên vì vậy đó là bây giờ tu đến khi nào mình giác ngộ, mình thấy được cái Phật tánh của mình, thì lúc đó mình mới giác ngộ giải thoát. Bây giờ tại bạn hỏi quý vị một cái vấn đề khác. Đối quý vị đó, Phật A Di Đà ở đâu? Ở đâu? Sao mà quý vị giỏi quá vậy? Sao nói Tây Phương đó? Quý vị tu và quý vị niệm Phật để về thế giới Tây Phương cực lạc để thấy Phật A Di Đà, bây giờ nói Phật ở trong tâm, rồi quý vị tu quý vị định đi đâu? Quý vị tu niệm Phật quý vị về đâu ạ? Nhưng mà Phật A Di Đà ở trong tâm về chi nữa? Đã có sẵn sao về? Tề Mạn không biết là quý vị có thắc mắc cái vấn đề này không, mà chính bản thân Tề Mạn thắc mắc như thế này nè. Tại sao Đức Phật Thích Ca là giáo chủ cõi Ta Bà Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni? Tức là Phật Thích Ca Mâu Ni là giáo chủ cõi Ta Bà này. Hàng tất cả hàng Phật tử của chúng ta đây là đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ là quý vị là quy tam bảo, bổn sư của quý vị là ai? Phật Thích Ca Mâu Ni đúng không ạ? Kể cả hàng tăng ni xuất gia đều là lấy Phật Thích Ca Mâu Ni làm thầy hết. Nhưng mà quý vị cứ đi qua bên Phật A Di Đà là sao? Quý vị, rồi quý vị mình tu để mình về thế giới cực lạc hết, bỏ ông sư phụ như vậy là quý vị thấy có đúng không ạ? Có nhiều người nói là Phật là quảng đại cho nên là không chấp trước gì, chứ còn mình thì chấp trước. Nếu mà Phật A Di Đà có duyên cái cõi này thì Đức Phật A Di Đà phải thị hiện cõi này độ chúng sanh chứ. Nhưng mà không, bây giờ là mượn Đức Phật Thích Ca, đó là tụi con bên đó có Phật A Di Đà, đó là tụi con qua bển cũng tu, tụi con thành Phật. Thì như vậy đó là thấy nó cũng vô lý. Đức Phật Thích Ca hình như cũng đâu có rảnh vậy đúng không ạ? Ngài ra đời để giáo hóa chúng sanh, để độ chúng sanh, mà tất cả chúng sanh nó đều là đệ tử của Ngài hết. Cho nên mới nói là thiên nhân chi đạo sư tứ sanh chi từ phụ, tức là trời người đều là đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hết. Mà Ngài biểu theo qua bên kia, qua bên Tây Phương Cực Lạc đi, thì như vậy có đúng không ạ? Nhưng mà Ngài nói hình ảnh Đức Phật A Di Đà đó là Ngài muốn giới thiệu một vị Phật trong tâm của chúng ta. Cho nên là tự tánh Di Đà, tức là tự tâm mình là Phật A Di Đà, thì quý vị tu niệm Phật mới có kết quả. Chứ còn mà nếu mà quý vị tu niệm Phật là để gặp một vị Phật nào đó rồi để mà tu nữa đó, thì quý vị tu rất là lâu mà không bao giờ có kết quả. Bởi vì đó là chúng sanh tạo nghiệp là khổ trong luân hồi sanh tử nè, đúng không ạ? Là bởi vì đó là không thấy được tâm Phật. Mình mê ngộ cũng do tâm của mình, mình đau khổ nghiệp lực kéo, rồi mình chịu trong luân hồi sanh tử cũng do tâm mình, mà mình giác ngộ cũng phải từ tâm mình. Mà thưa quý vị, ai là người độ mình à? Bây giờ quý vị nghĩ ai là người độ chúng ta? Xin thưa, tâm Phật mình độ mình, đúng không ạ? Bây giờ thí dụ như bây giờ quý vị ra đường á, mà cái này không phải là chùa ẻo quý vị, mà thí dụ như á, mà quý vị mà bị cái tai nạn đi, thì quý vị nghĩ là ai làm cho quý vị bị tai nạn? Cho nên có nhiều người coi bói tháng này tôi xui ra được bị đụng xe, đúng không ạ? Coi bói vậy đó. Nhưng mà có phải là do mình tháng này mình xui không ạ? Nếu dùng cái từ xui á thì nó không đúng lắm trong cái Phật giáo, mà trong Phật giáo nó là do nghiệp, nghiệp nó đổ rồi đó. Bị tai nạn, tai ương là tức là nghiệp nó đổ. Nhưng mà bây giờ mình muốn không nghiệp đổ thì sao ạ? Quý vị đến chùa, quý vị xin Phật, xin Bồ Tát giúp cho mình á, là tai qua nạn khỏi, như vậy có hết không ạ? Không hết thì quý vị xin chi? Quý vị xin chi ạ? Chắc quý vị cũng đang rảnh đúng không ạ? Cho nên á, là nếu mà không hết thì mình không, không xin. Tại sao quý vị đến chùa quý vị vẫn xin Phật xin Bồ Tát là lý do tại sao? Tại sao ạ? À? Có phải mê tín không ạ? À? Không đúng không ạ? À? Cho nên đó là có hai dạng xin, một dạng xin mê tín, một dạng xin không mê tín. Xin như thế này á gọi là mê tín nè. Mình chỉ cầu Phật để mà giúp cho mình thôi, cầu Bồ Tát giúp mình thôi, mà mình không tự lực của mình. Đây là xin mà giống như là mê tín, không hiểu đúng nhân quả. Còn xin á mà có chánh tín á là nguyện Bồ Tát gia hộ cho mình để tiêu tai nghiệp chướng. Thì vậy do cái tâm lành mình hướng đến Phật, hướng Bồ Tát, đó là một cái niệm lành phát sanh. Từ niệm lành phát sanh, từ trong tâm mình phát khởi thiện căn, thiện nhân, rồi mới có cái thiện quả. Nhờ có thiện nhân và thiện quả đó chuyển từ cái nghiệp xấu chuyển qua cái nghiệp tốt cho chúng ta. Bởi vì trong lòng của chúng ta là có hai cái nhân, một là chủng nhân ác, hai là chủng nhân thiện. Chủng nhân ác mạnh á thì chủng nhân thiện nó yếu. Ví dụ bây giờ là quý vị, khi mà mình có một cái chỉ một niệm duy nhất, mặc nhiều vô số niệm, lúc mình nghĩ thiện thì không nghĩ ác, đúng không ạ? Thì niệm mà nó sanh ra mà nó chi phối nghiệp lực của mình vậy. Khi mình khởi cái tâm ác thì cái tâm thiện không có. Nhưng mà khi mình khởi cái tâm ác thì môi trường ác với mình, đúng không ạ? Người trong người á mà có tâm ma tâm quỷ thì xung quanh mình là toàn quỷ ma không à, quý vị có công nhận điều đó không à? Mà quý vị kinh nghiệm á, người nào mà hay nói là người này là quỷ ma đồ đủ thứ, chỉ người này là quỷ người kia ma, mình thấy người nào cũng quỷ ma là người đó là gì ạ? Là quỷ ma. Bởi vì tâm họ là tâm ma cho nên thấy cái gì cũng ma hết. Còn tâm họ là tâm Phật sao à? Thì thấy cái gì cũng là Phật, thấy cái gì cũng là Bồ Tát hết. Cho nên mới nói như thế này. Tức là khi mà tâm của mình là tâm Phật thì tất cả cõi này đều là Phật, đều là Bồ Tát. Thì cõi này là cõi gì ạ? Cõi tịnh độ, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà tâm mình nó yên tĩnh rồi đó, là quý vị nghe hết tất cả những âm thanh bên ngoài đều là tiếng Phật, tiếng Pháp, tiếng ca lăng từng già. Ngộ như vậy đó. Ăn thức ăn là toàn là thức ăn thượng vị không à?
quý vị có ăn thức ăn thượng vị không ạ? Hay là ăn đậu hũ vô leo hèn chao? Nhưng mà bữa nào quý vị thử ứng dụng một chút xíu, bữa nào là tâm của mình thật là an lành, quý vị ăn trong cái sự an lành trong tự tâm, tức là chỉ trong cái khoảnh khắc ngay đây và bây giờ, quý vị đừng có nghĩ chuyện quá khứ, đừng có mong về tương lai gì hết, chỉ trong cái khoảnh khắc này ăn trong cái sự an lành, từng miếng cơm ăn, từng miếng cơm rồi quý vị nuốt vào trong cơ thể của mình, ăn như vậy một cách rất là nhẹ nhàng thanh khiết như vậy đó, là tự nhiên là cái thức ăn nó trở thành thượng vị tự bao giờ mình không biết. Khi mà quý vị nhớ trong thời Phật còn tại thế, có một dạo là Đức Phật đó, là Ngài phải ăn lúa ngựa 3 tháng, quý vị nhớ không ạ? Ngài A Nan thấy Đức Phật thương Đức Phật quá, Ngài khóc, nói bạch Đức Thế Tôn, Ngài là cái thân kim chi ngọc diệp, Ngài là một cái thân là 32 tướng tốt, thanh tịnh, trang nghiêm, Ngài xuất thân từ dòng dõi vua chúa, Ngài là vị Phật mà ăn toàn lúa ngựa, cho nên đó, là như vậy đó, là con rất là đau lòng bạch Đức Thế Tôn. Ngài khóc quý vị. Đức Phật nói này A Nan, thức ăn của Như Lai là thức ăn thượng vị của chư thiên. Rồi khi mà mình học kinh như vậy đó quý vị, nghĩ là chắc lúc đó là chư thiên dùng thần thông đó, là biến cái cơm ở trong cái bát của Như Lai thành bát cơm của chư thiên. Nếu mà nghe như vậy đó thì mình thấy là cũng có cái gì nó huyền bí lắm. Nhưng mà trong bát của Đức Thế Tôn vẫn ăn lúa ngựa như bao nhiêu tỳ kheo khác. Nhưng mà khi mà Đức Như Lai ăn cái lúa ngựa đó bằng cái tâm thanh tịnh giải thoát, cho nên cái lúa ngựa đó biến thành đó là cam lộ vị. Nó ngộ như vậy. Bữa nào mà quý vị thử, quý vị ăn cơm không đi, ăn cơm không hay ăn bánh mì không đi, mà quý vị ăn trong tâm an lành đi, cơm ngon lắm, bánh mì không ngon lắm quý vị. Nhưng mà theo cái quan điểm đó là quý vị thường thường quý vị ăn là phải bỏ đủ thứ kẹp 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 vô, đúng không ạ? À? Đủ thứ ăn gì, có cái kẹp ở trong đó là mới ngon, không có kẹp là không, không ngon. Mà chưa chắc nó ngon là do cái sự phân biệt mình mà ngon. Còn cái tâm mà của chúng ta mà không phân biệt á, là tự nhiên là ăn vô rất là ngon lành. Cho nên đó là cái, trong cái cuộc sống này đó, là chúng ta có thể biến cái cuộc sống này thành cái thế giới tịnh độ cũng được. Quý vị có thể biến cái cuộc sống này là cái thế giới chúng sanh cũng được. Trên tất cả thế giới xum la vạn tượng này là từ tâm, cho nên mới nói là tất cả các pháp đều từ tâm mà nó biến tướng, chứ không có phải là có thật của các pháp. Ví dụ như trong cái ngôi chùa này có người thấy thanh tịnh, có người thấy không thanh tịnh, có không ạ? Người nào thanh tịnh là sao? Bởi vì tâm họ thanh, thanh tịnh. Người nào không thanh tịnh là sao ạ? Mới chữ lộn bà đó ngày hôm qua, đúng không ạ? Cái người đó đó là họ thấy là cái chùa này là phiền não à, đúng không ạ? Cho nên vì vậy đó là tâm thanh tịnh là cảnh giới thanh, thanh tịnh. Tâm phiền não là cảnh giới phiền, phiền não trở về cái hình tượng A Di Đà. Đức Phật giới thiệu hình ảnh A Di Đà, tức là muốn giới thiệu một Phật tâm của chúng ta. Cho nên là trong tâm mình là có hoa sen giác ngộ, và cái bàn tay kia là gì ạ? Vớt chúng sanh để lên hoa sen đó. Mà có cái ý nghĩa thứ hai nữa là cái bàn tay đó là bàn tay buông, buông xả. Khi buông xả tức là những cái tâm niệm mà nó dấy khởi trong lòng, buông được những tâm niệm đó, để rồi chuyển hóa những tâm niệm đó để vào trong cái sự giác ngộ đó. Đến khi nào mà quý vị chuyển hóa được tất cả những cái tâm niệm đó để vào trên cái sự giác ngộ hết hoàn toàn, là lúc đó trở về Phật A-di-đà của chính mình. Thì như vậy Phật A-di-đà là đang độ chúng ta. Và khi mà trở về Phật A-di-đà của mình rồi đó, thì tâm của mình trong sáng. Khi tâm mình trong sáng thì trí tuệ của mình nó trong sáng. Trí tuệ trong sáng đó thì quý vị thấy rõ được các pháp là vô thường, khổ không, vô ngã. Các pháp là duyên sinh. Quý vị viễn ly được thân tứ đại, viễn ly được năm uẩn này, thấy nó là không giả hợp, tự nhiên là quý vị giác ngộ. Từ cái tâm giác ngộ đó là quý vị phát được cái tâm đại từ đại bi. Thì có phải Đức Phật A Di Đà đó có một bên là đại trí tuệ, là đại thế chí, một bên đó là đại bi quan Thế Âm Bồ Tát, là trong lòng của quý vị đó là có tam thánh ở trong đó. Trong kinh A Di Đà mới nói là khi mệnh chung thời, tức lúc mệnh chung đó mà nhất tâm hướng về Phật A Di Đà, niệm danh hiệu của Ngài thì thánh chúng đến để mà rước đi, đúng không ạ? Quý vị biết mệnh chung là sao không ạ? Mệnh chung tức là chết hết. Chết hết tất cả những cái tâm phiền não, tham sân si, chết cái thân năm uẩn này, chết hết sắc thọ tưởng hành thức này, đều phải chết sạch hết, gọi là mạng mạng chung. Chứ còn không á, mình cứ nói là khi mạng chung là đến lúc mà mình bị hấp hối đó, mình không còn sắp sửa mà đứt hơi thở đó, mình gọi là cái mạng chung đó, đâu có chết đâu. Bởi vì đó là mạng chung là có luôn là thân mạng mình, nó là đâu phải cái thân sắc này không đâu, mà sắc thọ tưởng hành thức là năm đứa là, nhưng mà chỉ còn đứa chết thôi à. Cho nên mình chưa có chết hoàn toàn, cho nên mình phải chết thân năm quẩn này, chết sạch hết thì như vậy mới gọi là mạng mạng chung. Cho nên là quý vị ngồi đây có người nào mạng chung chưa? Quý vị rung phải không? Nói mạng chung là cái vụ kia chứ không phải là quý vị đứt bóng đúng không ạ? Không có phải là đứt bóng, mà nói là thân năm quẩn mình á phải mạng chung hết. Trên Đại Mãn hay nói đó là cái người niệm Phật như thế nào mới được bất tâm bất loạn. Thường thường đó là khi mà quý vị niệm Phật đó là quý vị đó là có cái tâm hướng không à. Một đó là mình muốn, mình niệm Phật mình muốn được một cái gì đó, có cái tâm hướng ngoại đó, niệm Phật để cầu mong. Như vậy đó là niệm Phật như vậy đó là không thể nào được nhất tâm bất loạn. Cái thứ hai nữa đó là mình niệm Phật đó là phải ly ba thời và phải ly hai việc, tức là không gian và thời gian. Thời gian là quá khứ, người niệm Phật không được hướng về quá khứ. Là sao? Thí dụ như bây giờ quý vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cái nghĩ lại nãy giờ mình niệm được bao nhiêu chuỗi rồi, như vậy có nhất tâm được chưa hả? Tức là niệm Phật mà ở trong cái quá khứ. Còn niệm Phật ở trong cái tương lai là sao ạ? Niệm Phật trong tương lai là quý vị niệm Phật, quý vị cứ mong mỏi về đâu á, đi đâu á, chứ không phải là quý vị niệm Phật để quý vị trở về ông Phật của mình, trở về Phật A Di Đà của mình. Đó là niệm mà có sự vọng, vọng cầu trong cái tương lai. Còn cái hiện tại đó là quý vị bị cái câu niệm Phật nó chi phối. Thế nào bị câu niệm Phật chi phối à? Mình thường thường đó là quý vị bị cuốn hút theo cái sự việc, hay do cái nghiệp tập. Ví dụ bây giờ có nhiều người niệm mà theo cái nghiệp tập, cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cứ niệm theo cái nghiệp tập thôi, chứ không có phải là niệm mà nó ly được ba thời. Cho nên vì vậy đó, làm sao niệm mà ly được ba thời với Nam Mô A Di Đà Phật mà không có cái quá khứ, không có tương lai, mà hiện tại cũng không có dính mắc vào trong cái câu niệm Phật nữa. Như vậy niệm Phật là ly ba thời. Không gian là thời gian. Niệm Phật đó là mình không còn thấy cái khoảng cách là thế giới này và thế giới cực lạc nữa, không còn thấy người thấy ta nữa, mà chỉ biết niệm trong cái vô tư vô lự như vậy. Niệm Phật như vậy mới ly được ba thời và vượt được hai cái khoảng không, là trong cái không gian, không còn cái khoảng cách nữa, không còn bờ bên này bờ bên kia nữa. Một câu niệm Phật như vậy gọi là nhất tâm bất loạn. Một câu niệm Phật như vậy là thể hội được Phật A Di Đà và thấy được Đức Đại Thế Chí và Quan Thế Âm. Cho nên nếu mà quý vị tu hành tinh tấn mà tu hành giỏi như vậy đó, là tự nhiên là quý vị thấy được Phật A Di Đà trong lúc quý vị đang sống luôn, chứ không phải đợi đến lúc chết. Nhiều khi nói thôi tôi niệm ráng lúc chết ráng niệm được 7 câu. Cái hồi đó khi mà Tề Mãn qua bên Oklahoma lúc hoằng pháp á, Tề Mãn đi thăm một vị hòa thượng. Vị hòa thượng đó là tu từ lúc từ nhỏ đến lớn. Thì năm đó là ngài 75 tuổi, chứ không phải là cái người mà mới tu nữa. Thì ngài bị sốt vô trong đó, là đưa vô trong bệnh viện rồi đó. Bắt đầu là ngài vẫn còn tỉnh lắm, ngài gán ngài niệm mà không biết làm sao đó, thì ngài niệm mà ngài niệm không được. Thì khi mà Tề Mãn đó là đi thăm, cái này nó hết quá. Khi mà Tề Mãn đi thăm đó thì hòa thượng nói một câu này, ngài nói rất là chân thành. Bởi vì là ngài đứng ở trên cái cửa tử đó, là ngài nói rất là chân thành. Ngài nói chân thành đó, ngài nói đó là tôi nói cho thầy nghe một cái điều này. Tu hành đó là phải có cái sự tinh tấn. Còn nếu mà tu hành mà không có cái sự tinh tấn thì rất khó. Như tôi đây nè, tôi tu từ nhỏ mà bây giờ đến 70 mấy tuổi rồi, không phải là ít nữa. Nhưng mà cứ niệm Nam Mô A thôi, chưa được cái chữ Di Đà Phật nữa là quên. Tại vì lúc đó bệnh mà bị sốt mà quên. Thì như vậy đó, thì nếu một cái người mà tu bình thường á, thì tôi nghĩ là rất khó có cái chuyện đó mà niệm Phật được nhất tâm bất loạn đó. Thầy nói một câu mình nghe vậy. Cho nên là quý vị mới thấy được một cái vấn đề đó, là không phải đợi đến lúc mình niệm 7 câu để rồi mình chết, mình được Phật A Di Đà trước, mà ngay trong cái giờ phút này quý vị niệm Phật như thế nào đó để được Phật A Di Đà, Đại Thế Chí Quan Âm Bồ Tát rước mình đi luôn, thì như vậy đó là mới tốt. Nó rước mình đi luôn không phải là mình chết, tức là mình thấy được Phật và Thánh chúng xuất hiện. Khi mà Phật và Bồ Tát xuất hiện thì trong tâm mình á, là là tâm thanh tịnh, là thế giới cực lạc. Mà thưa quý vị, khi tâm tịnh tức là độ tịnh, trong lòng mình á đã có Phật, đã có Bồ Tát rồi, thì chắc chắn rằng quý vị khi chết sẽ được sanh về thế giới cực lạc. Đây là cái điều mà rất là chân lý mà mình có thể hiểu được. Bởi vì sao? Bởi vì đó là rất logic chứ nhân quả. Bởi vì trong tâm mình á là cái nhân của tịnh độ, thì cái quả gì ạ? Cái quả tịnh độ. Thường thường á là quý vị cứ tu quả mà không chịu tu nhân. Mình cứ muốn mình về cực lạc, mà trong khi tâm của mình còn tham sân si phiền não. Mà quý vị biết tham sân si phiền não đó, mà mình đi thì đâu có để lại được đâu. Mà qua bên đó thì mình sao mình xài, đúng không ạ? Mà mình quen rồi, mà mình qua bên đó mà muốn qua cũng không được. Quý vị thấy một cái điều rất là đơn giản. Tại sao quý vị mà sang nước Mỹ một cách rất là nhẹ nhàng, khỏe? Có nhiều người vượt biển, có nhiều người đi máy bay, nhưng mà qua đây là đời sống an lành. Bởi vì sao? Bởi vì cái phước báo của chúng ta, cái nghiệp của chúng ta không thích hợp ở cái thế giới bên kia nữa, mình mới sanh về cái thế giới này, cho nên mới có cái cộng nghiệp của cái thế giới này, đúng không ạ? Có nhiều người đi biển nửa chừng là bị chết à, không có qua được tới Mỹ đâu. Có người qua đây một cách rất là nhẹ nhàng, thì như vậy đó là mình hết, trả hết cái nghiệp đó rồi, không còn cộng nghiệp ở cái nước Việt Nam nữa, của cái chế độ bây giờ nữa, mà chỉ chúng ta là có cái cộng nghiệp của thế giới tự do, của một đất nước mà văn minh như thế này, đúng không ạ? Đâu phải tự nhiên đâu. Có nhiều huynh đệ đó là muốn qua Mỹ hoài, nhiều chùa bảo lãnh lắm mà qua hoài qua không được. Có nhiều người qua ở 1-2 tháng là đi về, mặc dù cũng muốn ở lắm. Thì như vậy là quý vị mới thấy là do cái nghiệp mà nó khiến chiêu cảm như vậy. Thì về thế giới cực lạc A-di-đà cũng lại như thế. Tức là tâm của mình đó là phải là tịnh độ thì mới sanh về cái thế giới bên kia được. Tâm mình phải là tâm Phật mới thấy được Phật. Còn tâm mình không có Phật, chắc chắn là quý vị sẽ không thấy Phật. Điều này là đúng cái nguyên tắc thôi. Bởi vì đạo Phật là lấy cái nhân quả là cái nền tảng. Tất cả chúng ta tu cái pháp hành nào cũng vậy, là phải lấy cái đó là cái nền tảng. Thì như vậy đó là mình mới tu mới là đúng. Chứ còn không á là quý vị tu hoài mà cái kết quả nó lại là không có gì hết. Đó là cái hình ảnh mà Phật A-di-đà ngự trị trong lòng của mình. Cho nên vì vậy đó là cái hình ảnh rất là đặc biệt, là cái bàn tay của Ngài đó là buông xả hết tất cả để hóa độ chúng sanh. Cho nên trong lòng của quý vị đó là lúc nào mình cũng phải có cái tâm buông xả, lúc nào mình cũng phải có cái tâm hoan hỷ trong cái cuộc sống. Quý vị buông được thì quý vị mới giác ngộ được, quý vị buông không được là không độ được chúng sanh. Trong lòng của mình đó bây giờ là quý vị phiền não, quý vị buông không được, quý vị hết phiền não không ạ? Tại sao mà mình bị phiền não? Bởi vì đó là mình bị cái hoàn cảnh môi trường mà người kia làm cho mình bị phiền não, đúng không ạ? Mà mình không buông bỏ, mình không tha thứ được thì làm sao mà hết phiền não? Cho nên khi mình buông xả, cái bàn tay của Phật A Di Đà làm tụi con phải buông xả hết đi, để rồi tụi con mới nhận được những cái sự giác ngộ từ cái sự buông xả đó, tụi con mới nhận được cái hạnh phúc từ cái sự buông xả đó, tụi con mới giác ngộ được, đúng không ạ? Cho nên có anh chàng đó là ảnh là một cái người mà rất thành công trong cái cuộc sống, ra trường đại học có bằng cấp đàng hoàng. Thì anh ta đi làm cho một cái công ty, thì ông chủ này đó là đầu tiên là trọng dụng anh này lắm. Thì đi làm đã được 5 năm rồi, không biết gì cái lý do gì đó, thì ông chủ mới nhận một cái người mới vô và sẽ sa thải cho cái anh chàng này. Anh chàng biết luôn cái điều đó luôn. Tự vì là ông chủ muốn cho cái người mới là học hết việc của cái người cũ nè, rồi để mà đuổi cái người cũ này đi. Anh chàng này là đau lắm. Nó vừa đau hai cái dạng, một là mất việc, thứ hai nó là cái tự ái của bản thân nữa. Mình như thế nào nữa người ta mới sa thải mình? Mà cái cay đắng nhất á là mình phải dạy hết việc cho người khác, để rồi đó là mình là người ra đi. Thực ra cái tâm trạng đó là rất là đau. Rồi anh chàng đó lại đau thêm một chuyện nữa, là khi mà anh ta chuẩn, cái người bạn gái của anh ta, khi biết anh ta gần sắp hết việc á, bị mất việc á, thì người bạn gái mới nói đó là: tôi không thể nào ở với cái người mà không lo nổi cho tôi, bây giờ tôi với anh chia tay luôn đi. Đúng là ngay một lúc, đúng là phước bức tùng lai quả vô đơn chí. Cho nên đó là hết chuyện này xấu đến chuyện kia xấu, ảnh buồn thê thảm đó. Ra hẳn một cái là ảnh gào thét. Bữa đó anh chịu đựng hết nổi rồi, anh mới chạy lên trên cái ngọn núi, anh la anh hét anh gào đó. Mà vô tình là có một vị thiền sư tu ở đó, nghe cái tiếng gào thét của một chúng sanh, của một con người đau khổ quá. Cho nên là Ngài mới bước ra và đi xuống, mới hỏi chuyện cái anh chàng này. với nét mặt từ bi từ tốn và cái lòng hoan hỷ của cái vị sư, cho nên khiến anh này lòng nó khom đau xuống. Và bây giờ hết la hét mà bây giờ bắt đầu nước mắt nó tuôn ra, quá cảm động. Mà hình như là có người hiểu mình và thông cảm mình á, cho nên á là cái anh chàng này mới bộc bạch hết tất cả nỗi lòng của mình. Thưa thầy, con ra trường làm việc 5 năm, ông chủ đuổi con. Điều cay đắng nhất là phải dạy hết nghề cho cái người mới, rồi phải ra đi hai bàn tay không. Sự nhục nhã cho bản thân và cái công việc sự sống. Chưa hết đâu thầy, còn chuyện nữa, người bạn gái của con cũng tự nhiên bỏ con ra đi luôn. Cho nên là con rất là đau khổ, bây giờ con chỉ muốn chết thôi, con không còn muốn sống nữa. Cái vị thiền sư mới dẫn nắm tay anh chàng này đi lên trên ngọn núi cao hơn một chút xíu nữa. Thì lúc đó có những cành cây dương liễu mà nó bay bay đó. Cái vị sư mới đưa tay ra bắt những cái cành bông liễu. Quý vị biết cái bông liễu mà nó đỏ đỏ không à? Khi mà nó bay trong gió rất là đẹp đó. Quý vị mà ở quê ở vùng Đà Lạt đó, là có những cái cây bông liễu đẹp lắm. Bắt mà có cái bắt được, có cái bắt không được. Bắt được có một hai cái gì thôi à. Rồi thấy cái hành động của vị sư đó cũng hơi lạ, cho nên vì vậy đó là anh chàng này cũng chú ý. Rồi vị sư mới quay lại. Khi mà cái lòng của anh này calm down xuống rồi, mới quay lại mới nói này con, con thấy không, bông liễu đẹp như thế mà ta bắt được cái ta bắt được rất là ít, còn cái nào ta không bắt được á là nó bay. Nhưng mà con thấy những cái mà nó bay nó cũng rất là đẹp đúng không con, như là một thế giới lung linh huyền ảo như vậy. Anh chàng này mới nghĩ mới giác ngộ. Khi mà giác ngộ rồi, vị sư mới nói đó, khi trên thế gian này cũng vậy, khi nào thế giới này đã là thế giới rất là đầy màu sắc như thế, có cái con bắt được, có cái con bắt không được, cái nào con bắt không được con cứ đưa tiễn nó đi một đoạn. Nói như vậy đó, anh chàng này giác ngộ, hiểu được cái vấn đề. Ngày hôm sau trở về đi vào hạng với một cái tư thái khác liền. Tự vì cái công việc ảnh nắm không được rồi, bây giờ là ảnh phải tiễn đi một đoạn. Quý vị, khi mà mình tiễn ai đi là cái lòng của mình sao ạ? Lòng mình thương, lòng mình nhớ đúng không ạ? Chứ không phải lòng mình oán hận. Thường thường khi mà mình gặp cái hoàn cảnh nào đó là mình rất là oán hận, bực bội và khó chịu đúng không? Nhưng mà khi mà anh chàng này đó, là khi trở về lại trong một cái công ty mà giữ một cái tâm thái rất là hoan hỷ, rất là vui vẻ, đến độ mà ông chủ ông không ngờ nữa. Ông không ngờ là một cái người mà đang bực tức hối hận lại có thái độ mà khác thường như vậy. Thì theo dõi vài ngày thì ông chủ bắt đầu là trong lòng có sự hối hận ở trong đó. Thì khi mà sau khi mà mãn hạn mà training cho cái người mới xong rồi đó, thì ông chủ ông mới bắt tay cái anh chàng này mới nói là tôi rất cảm ơn là anh đã trở lại đây làm việc ở đây và dạy hết nghề cho cái người mới. Thật sự có một cái chuyện rất là khó nói mà tôi không thể nào giữ anh ở lại, nhưng mà lòng của tôi á là rất là cảm ơn và rất là cảm phục một thái độ của một con người làm việc của anh. Cho nên sau này trong cái cuộc sống có cái gì cần tôi đó, anh cứ đến đây gặp tôi sẽ giúp đỡ cho anh. Rồi khi mà anh ta bước ra khỏi cửa đó, là bao nhiêu là cái sự nối tiếc của những cái người mà đồng nghiệp ở trong đó, và kể cả ông chủ ra đi, bao nhiêu người rơi nước mắt mà anh ta buông bỏ đi một cách rất là nhẹ nhàng. Đúng là tiễn đưa một đoạn quý vị. Cho nên thí dụ như trong cái cuộc sống mà quý vị gặp một cái trở ngại nào đó, quý vị trả một cái cách như thế nào à? Trả một cách rất là đau đớn đúng không ạ? Có ai tạo một cái nghiệp chướng với mình, có ai làm một cái chuyện gì cho mình khó xử trong cái cuộc sống, quý vị trả người ta bằng cái gì à? Có đưa tiễn một đoạn không ạ? Không đâu, chặn đường quánh à? Đúng không ạ? Không có đúng không ạ? Mà quý vị, khi mà quý vị mà làm cái chuyện đó thì bản thân mình cũng rất là đau khổ, bản thân tha nhân cũng rất là đau khổ. Thế rồi thưa quý vị, khi mà quý vị buông được như vậy đó, quý vị ra đi trong cái sự rối tiếc như vậy, mình cảm giác rất là hạnh phúc. Đúng là lời của Phật Pháp rất là sâu xa màu nhiệm như vậy. Anh ta trở về lấy một cái chai dầu phong đó, biết là cái cô bạn gái của mình đó, mỗi lần mà bị phong thấp mà đau chân đó, cho nên anh ta mới mang đến cho cô bạn gái. Nó là tuy là em không có còn mà chung đường với tôi nữa, nhưng mà đó là tôi biết là vào cái mùa này đó là cái khí hậu là chân của em rất là đau, cho nên là cái loại dầu này rất là thích hợp, em cứ giữ mà dùng đi. Cô bạn gái rơi nước mắt mà nước mắt chảy đầm đìa, nghĩ là một cái người mà mình bỏ như vậy vẫn đối xử tốt với mình như vậy. Cô bạn gái khóc trong cái sự nuối tiếc, mà khóc trong một cái sự mà không ngờ là một cái người mà lại đối xử với mình như vậy. Rồi anh chàng này vẫn quẩy bước ra đi một cách rất nhẹ nhàng, thoải mái như vậy. Cái phương châm thôi, cái phương châm đời sống, khi mà mình bắt không được một cái